thành Huế gần đấy mà xa vời.
Cuối tháng 4 năm 1972, trên mặt trận Quảng Trị ta đã chiếm được lại thị xã Đông Hà và một số địa bàn quan trọng ở bắc sông Thạch Hãn. Quân ta đã áp sát và chuẩn bị đánh chiếm thị xã Quảng Trị. Thời cơ tiến công Huế đã hiện ra. Đại đội 4 nhận lệnh rời khỏi hậu cứ 108, vào đường 12, sẵn sàng làm mũi vu hồi vào sườn thành Huế. Đã quen với những lần cơ động và nếp sống chiến trường, mọi công việc chuẩn bị rất nhanh. Lệnh trên đến lúc trưa thì chiều tối, đại đội đã sẵn sàng xuất phát. So với cuộc hành quân từ Quảng Bình vào đây dạo trước, thì cuộc hành quân này ngắn hơn nhiều, nhưng chắc chắn là khó khăn, ác liệt thì không kém. Thứ nhất, về mặt địa hình, đường 12 là con đường độc đạo nối Huế với A Lưới, mới được mở đầu những năm 60. Đây là con đường từ độ cao ngót 1000 mét xuống đồng bằng, nên đèo dốc rất nhiều và hiểm trở. Gần như cả chiều dài con đường một bên là ta luy dương cao ngất, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Nó lại là đường độc đạo, không có các tuyến đường tránh nên sử dụng xe tăng rất khó khăn. Khi đang cơ động mà bị chặn đánh cũng khó tìm nơi tránh trú. Mặt khác, do là vùng tranh chấp lại không phải là đường vận chuyển của năm 59 nên con đường không được tu sửa thường xuyên, nhiều đoạn bị hỏng nặng. Đưa xe tăng có trọng lượng lớn đi qua sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai, đây là cửa ngõ phía tây của thành phố Huế. Từ A Lưới xuống Huế chỉ chưa đầy 60 cây số. Nếu tính đường chim bay, chỉ trên dưới 30 cây nên địch rất cảnh giác và thường xuyên tăng cường lực lượng phòng thủ. Các cứ điểm Động Tranh, Bình Điền đều rất kiên cố, có quân số đông và hỏa lực mạnh, được coi là thành đồng vách sắt của Huế. Ngoài ra, không quân địch hoạt động với cường độ cao. Khi cần thiết, pháo hạm ngoài Biển Đông cũng có thể bắn vào. Sau khi đi trinh sát về, Thận đã bàn bạc kỹ với các cán bộ trong đại đội. Anh dự kiến, nếu vào đường 12 thì phải bố trí quân ở khu vực sông Bồ, tức là khoảng cây số thứ 20 tính từ ngã ba Bốt Đỏ. Từ đó xuống Huế chỉ có 40 cây, cách Động Tranh khoảng 10 cây và đặc biệt là địa hình cho phép giấu quân tốt nhất. Anh dự kiến từ 108 nếu đi nhanh thì một đêm, còn không thì hai đêm sẽ đến vị trí đó. 5 giờ chiều, bộ đội đã ăn cơm xong và tập trung nghe phổ biến mệnh lệnh hành quân. Sau khi hạ đạt các nội dung về đường hành quân, đích đến, chiều dài đường hành quân, đội hình hành quân, Thận nhấn mạnh một số tình huống có thể gặp trên đường. So với đợt hành quân trước đợt này, hoạt động của không quân địch mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là AC-130 thường canh suốt đêm. Cho đến nay qua tìm hiểu, chúng ta đã hiểu biết hơn về loại máy bay này. Chúng chỉ có súng, đại liên 20 ly và cối 40 ly, nên có thể khẳng định là không thể bắn cháy xe tăng. Tuy nhiên, nó có thể gọi phản lực đến đánh. Vì vậy, nếu gặp AC-130, chúng ta cần bình tĩnh, đóng hết các cửa lại, tìm chỗ kín để giấu xe. Trường hợp bất đắc dĩ vẫn có thể tiếp tục đi cho đến khi tìm được vị trí thích hợp. Một vấn đề nữa cần hết sức lưu ý là đường hành quân rất nhiều chỗ sạt lở, hư hỏng, nên các đồng chí lái xe phải hết sức cẩn thận. Trường hợp cần thiết, trưởng xe phải xuống xe chỉ huy. Vấn đề thứ ba, xin nhắc các đồng chí cần rút kinh nghiệm đợt trước để giữ bí mật được tốt hơn. Ở bên ấy, các vị trí giấu quân không được kín đáo như ở đây, lại rất gần địch, nên nếu chúng ta không cảnh giác giữ bí mật tốt, thì thiệt hại rất khó lường. Về đội hình hành quân, chỉ có một thay đổi nhỏ là xe 380 sẽ đi cuối cùng với tổ thợ do anh Đề phụ trách để giải quyết các sự cố kỹ thuật trên đường hành quân. Nhiệm vụ như vậy, các đồng chí đã rõ cả chưa? Rõ! Tiếng đáp lại đồng thanh của cả đội. Về xe! Chuẩn bị xuất phát. Thận ra lệnh. Lần lượt, từng xe rời khỏi hầm, tăng ga lao ra đường suối, khói xả phun ra mù mịt một góc đường. Đi hết mấy cây số đường suối, họ ngược ra phía bắc và mới hơn 8 giờ đã đến ngã ba 91, km 91 đường 14. Thận cho dừng lại nghỉ ngắn, anh nghĩ bụng, chắc đêm nay sẽ đến sông Bô. Hết giờ giải lao, đoàn xe rẽ phải bắt vào đường 12, và chỉ một lúc sau đã đến chân dốc Bốt Đỏ. Dốc Bốt Đỏ không dài lắm, nhưng độ dốc khá cao. Đang là mùa khô, xe tăng qua một cách dễ dàng, nhưng nếu là mùa mưa, chắc sẽ gặp khó khăn. Leo hết dốc Bốt Đỏ là đoạn đường tương đối tốt, nên tốc độ hành quân khá nhanh. Tuy nhiên, càng đi, đường càng khó. Nhiều chỗ hẹp, chỉ vừa hai băng xích đi qua. Đang căng mắt nhìn đường để chỉ huy xe, Thận không để ý lắm, đến trên không. Bỗng anh giật bắn mình vì một loạt tia chớp như hoa cà hoa cải ngay trước mũi xe. Bản năng cho biết đó là AC-130 đang bắn, nên tay mở chốt sập cửa trưởng xe, miệng thét. AC-130 đấy, đóng cửa lại. Tất cả các xe vừa được đóng lại thì loạt đạn thứ hai đã trùm lấy xe. Nhìn qua kính mặt bằng, Thận chỉ thấy lửa lóe lên, từng chập cùng những tiếng nổ chát chúa. Thận nghĩ bụng, chắc nó có thiết bị ổn định thật. Nó vẫn bay, chứ có đứng yên đâu mà đạn của nó cứ trúng một chỗ như thế này. Thái đã tìm được một chỗ lõm vào ở ta luy dương. Cậu cho xe dạt vào, nép mình vào ta luy. Chắc góc nhìn đã bị hạn chế. Chiếc máy bay chuyển làn về các xe sau. Đi sau xe đại đội trưởng, khi nhìn thấy một dây lửa từ trên trời phóng xuống tháp pháo xe 386, tiếng biết ngay là bị AC-130 chặn đánh. Anh lập tức ra lệnh. Tất cả đóng cửa, hỏa, tìm chỗ dừng xe. Họ thấy một cái mang cá bên đường, hai bên lao lách, tùm, bèn đưa xe vào rồi tắt máy. Tiếng ngoảnh nhìn lại phía sau, các xe sau cũng đang tìm chỗ ẩn nấp. Thấy nó thôi không bắn nữa, tiếng chắc mẩm, nó chỉ phát hiện ra một chiếc xe 386 và đã khấp khởi mừng thầm thì bỗng lóa mắt bởi những chớp lửa đang tóe như hoa cà hoa cải ngay trước mắt. Tiếng nhắm chặt hai mắt và đưa tay ép chặt mũ công tác lại. Nhưng anh chợt nhớ ra đây chỉ là đạn 20 ly nên lại mở mắt ra nhìn. Lửa vẫn lóe lên từng chập trên tháp pháo xe anh. Tiếng cười thầm, mày bắn thế chứ bắn nữa thì cũng chỉ như gãi ghẻ thôi. Nhưng tại sao xe mình đã đổ vào chỗ tương đối kín mà nó vẫn phát hiện ra? Chắc chắn nó có thiết bị trinh sát hồng ngoại rồi. Thế thì những xe sau chắc cũng bị nó hỏi thăm. Đúng như vậy, bắn vào xe tiếng chừng một phút thì nó chuyển làn sang các xe sau. Cứ thế, nó vòng đi vòng lại, hết bắn 20 ly, lại đến cối xuyên thùng dọc đội hình. Gần một tiếng đồng hồ thì nó bỏ đi không biết là do hết đạn hay bắn mãi không có kết quả nên nó chán. Đợi một lát cho tắt hẳn tiếng động cơ, đại đội trưởng Thận xuống xe, đi dọc đội hình kiểm tra một lượt, đến xe 390, anh khen. Chính trị viên tìm được chỗ giấu xe khéo quá, cả đại đội bị nó bắn cho tơi bời, mỗi xe anh là không bị mà thôi. Đáng cười hỉ hả, chắc là mấy bụi gian này che kín quá. Đi gần cuối đội hình, nên khi biết bị AC-130 chặn đánh, xe 390 vẫn có điều kiện tìm một chỗ giấu xe rất kín. Đó là một hố bơm cũ, nằm ngay trên đường, bên trên là một bụi gian lớn. Về số 1, tập từ từ cho xe bò xuống. Chiếc xe nằm gọn trong lòng hố bơm. Toàn bộ phần thân xe được những cây gian ken khít che kín. Có lẽ nhờ đám cây này mà xe 390 che được mắt thằng AC-130. Cả đại đội bị nó hỏi thăm, riêng xe 390 vẫn bình an vô sự. Đại đội trưởng Thận bảo, cũng may, không ai việc gì anh đáng ạ. Anh bảo cậu Tập cho xe lên đi rồi ta tiếp tục hành quân. Vâng, đáng trả lời rồi dục. Tập cho xe lên đường đi. Tập nổ máy, gài số lùi, định cho xe ra khỏi hố bơm thì thấy xe không nhúc nhích. Anh tăng chân dầu, song xe chỉ rung lên từng chập nhưng vẫn nằm yên. Nền đất thành hố bơm tơi vụn ra, dưới hai băng xích làm nó chuỗi đi không bám được. Càng to chân dầu, xích càng quay nhanh, đất tung bụi mù, nhưng xe vẫn ì ra. Tập hơi cuống, anh bảo chính trị viên, xe mình bị lầy rồi, anh đáng ạ. Hai anh em xuống xem xét, đất thành hố bơm đã bị xích cào đi, đuôi xe gần như chạm vào một cái bờ dựng đứng. Đáng bảo, phải nhờ xe kéo thôi. Anh quay lên, gọi. Tráng đâu, chặn xe 380 lại. Nguyên, chạy lên báo anh Thận, biết xe mình bị lầy. Nguyên lao vụt về phía trước, một lát sau, cậu ta quay về, thở hồng hộc. Đại trưởng, bảo cứ tổ chức cứu kéo đi, anh ấy cho các xe tìm chỗ giấu xe kín hơn để đợi. Tráng đứng hẳn ra giữa đường, giơ tay ra hiệu cho xe 380 dừng lại. Từ trên xe, đại đội phó Đề nhảy xuống, anh xem xét một lát, rồi bảo Tập, phải kéo thôi. Quay lên trên, Đề gọi, Lạc đâu, cho xe tiến sát lên đây. Còn Tráng, Nguyên, dỡ cáp xuống. Lạc cho xe tiến sát đến mép hố bơm. Tráng và Nguyên loay hoay móc cáp vào móc kéo đầu xe 380 để gọi cả tập lại, thống nhất. Bây giờ ta phải kéo lùi lại, hai cậu chú ý theo chỉ huy của tôi. Anh bước về phía trước mũi xe 390, tay phải bấm đèn pin vào tay trái. Lòng bàn tay trái mở ra hướng về phía trước. Tập và Lạc đã nổ máy, gài số lùi. Khi thấy hai xe đã gài số xong, Đề đẩy mạnh bàn tay trái về phía trước. Hai cái động cơ cùng gầm lên. Xích xe 380 cào xuống mặt đường, tóe lửa. Xích xe 390 cũng quay tích và nó rùng mình một cái rồi từ từ lên khỏi hố bơm. Phía sau, Lạc vẫn cho xe lùi. Bỗng cậu thấy xe mình bị khựng lại. Nghĩ bụng, chắc đuôi xe mình chạm ta luy rồi. Lạc nghển cổ lên, nhìn về phía sau. Bỗng một cái gì đó đen ngòm áp sát vào má cậu. Lạc định thụt đầu xuống, nhưng không kịp. Khi xe đã trở lại thăng bằng, Tập cảm thấy như xe mình vừa đụng một cái gì đó. Với phản xạ của một lái xe có kinh nghiệm, Tập lập tức dừng xe. Từ phía trước, Đề cũng đã đập đèn xuống, báo dừng xe, rồi nói to, Tráng, Nguyên đâu? Vào tháo cáp đi. Hai anh em bước vào, vừa định tháo cáp ở móc kéo đầu xe 380, thì Tráng hét thất thanh, át cả tiếng động cơ. Tập, cho xe tiến lên đi. Sao? Tiến lên mà để xuống hố à? Từ phía trước, Đề quát. Tiến lên đi, nòng pháo xe mình đè vào đầu thằng Lạc đây này. Tráng hét Lạc cả giọng. Nhảy ba bước, Đề đã vọt đến đuôi xe 390. Dưới ánh đèn pin của anh là một cảnh tượng hải hùng. Nòng pháo xe 390 đang đè dí vào đầu của Lạc vào tháp pháo. Nhảy ngược về phía trước, Đề quát. Tập, cho xe tiến lên. Tập vội gài số 1 và cho xe nhích lên. Đầu Lạc từ từ ngoẹo xuống. Trưởng xe Mai Hồng Trị vội trèo lên xe. Hai tay anh xốc nách Lạc kéo mạnh lên khỏi cửa lái xe và đặt ngồi dựa vào tháp pháo. Dưới ánh đèn pin, đầu Lạc trông như phình ra. Trị hét, gọi y tá mau. Đề cũng nhảy lên đầu xe. Anh nắm tay Lạc bắt mạch. Những chuyển động hết sức mờ nhạt lướt qua đầu ngón tay anh. Anh bảo Trị, đặt cậu ấy nằm xuống hòm dụng cụ. Cả hai thận trọng đặt Lạc nằm xuống hòm dụng cụ thành xe. Đề ngồi lên bụng Lạc và làm hô hấp nhân tạo. Y tá Tảo đã đến. Cậu nhanh nhẹn tiêm cho Lạc một mũi trợ tim và soi đèn vào mắt Lạc. Đôi mắt vẫn mở to, như đang căng mắt, nhìn đường, vẫn còn một chút gì đó rất mong manh của sự sống. Tảo bảo, anh ấy vẫn còn sống. Bây giờ phải chuẩn bị võng để đưa đi quân y. Đề đợp lại, quân y ở chỗ nào, cậu có biết không? Quả thật, vừa chân ướt chân ráo đến đây, chẳng ai trong đại đội biết trạm quân y ở chỗ nào. Đại đội trưởng Thận đã quay lại, nghe thủng chuyện, anh phân công. Xe 380, chuẩn bị võng cán đi, còn Tráng, bắn 3 phát 1, báo hiệu cấp cứu. Trung đi gọi cậu Liên, lên lái xe 380, tất cả các xe, đưa xe vào dấu. Đêm nay ta nghỉ lại đây. Tráng chui vào xe, lấy khẩu AK, hướng lên trời, bắn 3 phát. Đợi một lát sau, lại 3 phát nữa. Việc cấp cứu được tiến hành tích cực, Lạc vẫn nằm thiêm thiếp. Nửa đầu bên phải chuyển dần thành màu tím. Từ trong buồng lái 390 nhảy ra, Tập lao đến chỗ Lạc nằm. Nhìn thấy đầu bạn đã biến dạng, anh ngồi thập xuống, hai tay ôm đầu rên rỉ. Tại tôi đã giết nó rồi. Từ phía sau, có mấy bóng người đi tới. Một người cất tiếng hỏi, anh em xe tăng có vấn đề gì đấy? Biết đây là lực lượng bộ binh hay công binh sở tại nên Thận mừng rỡ. May quá, có các anh ở gần đây. Bọn tôi có một đồng chí bị thương, phải đưa đi cấp cứu, nhưng chẳng biết quân y ở đâu, đề nghị các anh giúp đỡ. Được thôi. Người vừa hỏi trả lời, cách đây gần một tiếng có quân y căn cứ 2. Chúng tôi sẽ cử người dẫn đường cho các anh. Võng cán cũng đã xong. Tảo, Tráng, Chính, Trung lập tức đặt võng lên vai, đi như chạy theo người chiến sĩ bộ binh dẫn đường. Lái xe Liên từ phía trước chạy tới. Thận bảo, cậu lái xe này thay Lạc. Trị đâu? Chỉ huy xe tìm chỗ giấu xe. Xe 390 cũng tìm chỗ giấu đi, gần sáng rồi. Toàn đại đội chạy thêm chừng hơn cây số nữa, rồi tìm chỗ giấu xe trong một cái khe cạn, xóa vết tích, ngụy trang xong thì trời cũng gần sáng. Ngay từ sáng sớm, thằng Ô Vôi 10 đã vè vè soi dọc đường 12. Nó cứ quanh đi quẩn lại như muốn tìm kiếm dấu vết của những mục tiêu mà thằng AC-130 bắn hàng giờ đồng hồ không cháy đêm qua. Có những lúc nó xà xuống rất thấp như khiêu khích. Bốn người đưa lạc đi quân y đã về đến nơi. Trên tay mỗi người là một cành lá vừa che nắng vừa ngụy trang. Vừa chui vào xe, Tráng đã báo cáo ngay. Báo cáo chính trị viên, lạc chết rồi ạ. Cả xe lặng đi, không ai nói một lời. Dù biết lạc bị chấn thương rất nặng, nhưng trong lòng ai cũng nhen nhóm một chút hy vọng là sẽ cứu được cậu ta. Cả Đáng, Đề và Tập, ai cũng như thấy mình có lỗi trong cái chết của lạc. Cuối cùng, Đáng phá vỡ sự im lặng. Thế các cậu chôn nó ở đâu? Bọn em bàn giao giấy tờ của nó cho quân y căn cứ 2. Ở đó, người ta sẽ mai táng và làm mộ chí cho nó. Từ lúc đưa lạc đi, Tập vẫn không nói một lời nào. Sau khi giấu xe xong, anh cũng không ngủ được. Nằm ngã người trên ghế lái xe, anh cứ tự dằn vặt mình. Tại sao mình lại đưa xe xuống cái hố bơm ấy, để đến nỗi phải cứu kéo? Tại sao khi xe vừa lên, mình không lập tức dừng xe? Mà Lạc ơi, tại sao em lại thò đầu vào, lên cao thế làm gì? Biết bao cái tại sao cứ lởn vởn trong đầu óc của Tập. Là một lái xe già, Tập cùng với Hỏa, Bình được coi là cây đa cây đề trong đội ngũ lái xe của đại đội. Cánh lái xe trẻ coi các anh như người anh lớn trong gia đình. Có cái gì vướng mắc là tìm hỏi, nhiều khi không chỉ là những vướng mắc về kỹ thuật. Trong số đó, anh quý Lạc nhất. Cái thằng đến là ham học hỏi, nhiều câu hỏi của cậu ấy làm anh cũng bí. Lúc mọi người khiêng Lạc đi, anh vẫn hy vọng vào một sự thần kỳ nào đó, nhưng bây giờ thì hết rồi, hết cả rồi. Tập lẳng lặng, dậy làm mọi việc theo chức trách của mình như một người mộng du. Chiều tối, thằng OV-10 vừa cút được một lát, thận định cho đại đội xuất phát thì thằng AC-130 đã ra. Nó ngạo nghễ bay thật thấp như chúa tể bầu trời không coi ai ra gì. Chắc vẫn hậm hực vì đêm qua sau hàng giờ bắn phá mà không thiêu được con mồi nào, nó bay rất chậm, nghiêng ngó dọc con đường 12. Thỉnh thoảng, xả một tràng 20 ly xuống những chỗ nó nghi ngờ. Toàn đại đội vẫn án binh bất động, đóng cửa ngồi trong xe. Hơn một giờ, sau nó mới chuyển sang hướng khác. Đợi một lúc, không thấy nó quay trở lại, thận mới lệnh cho xuất phát. Chặng hành quân hôm nay không dài. Chỉ hơn chục cây số, nhưng tốc độ cơ động chậm vì đường hẹp, nhiều chỗ sạt lở chỉ vừa đủ cho hai băng xích trường qua. Cánh lái xe đã được quán triệt trước, cứ bám sát ta ly dương mà đi, nên mấy cái lá chắn bùn tự tạo lại một lần nữa, bay mất. Quá nửa đêm thì toàn đại đội đến vị trí trú quân mới. Đại đội trưởng Thận gọi Nam và Tiến đến gặp. Trong ánh sao mờ mờ, anh chỉ. Đây là ngầm sông Bồ, tức là cây số 17, đường 12. Khi đi trinh sát thực địa, tôi và anh Trác đã quyết định chọn làm vị trí trú quân của đại đội ta. Chúng ta sẽ bố trí thành hai khu vực. Trung đội 1 sẽ ở phía trước, bên kia sông Bồ. Anh chỉ tay về phía một ngọn đồi lùm lùm phía trước. Còn trung đội 2, bên này sông. Anh chỉ về phía một cái khe cạn nằm bên phải con đường, ở đó kín lắm. Hai trung đội sẽ cách nhau khoảng hơn 2 cây số. Bây giờ, các cậu cho trung đội của mình về vị trí, xác định vị trí của từng xe, rồi cho ngụy trang xóa vết xích đi. Tiến và Nam lặng lẽ về xe. Nam cho gọi các trưởng xe lên cùng xác định vị trí. Còn Tiến cho trung đội vượt ngầm sông Bồ đi về phía trước. Vị trí trú quân của trung đội 12 là một cái khe cạn mọc đầy giang. Cái giống này thuộc họ tre, trúc, nhưng chẳng giống họ hàng nhà nó lúc nào cũng vươn thẳng. Giang lại sống bò. Mỗi bụi giang là hàng trăm cây cứ ngoằn ngoèo bò ken khít vào nhau tầng tầng lớp lớp. Nhìn bụi giang tùm tối sẫm, Nam chợt nảy ra một sáng kiến. Anh bảo các trưởng xe, này, đừng có phát nó đi nhé. Không phát thì làm sao mà xe đi được? Định hỏi, không, phát nó đi thì phí quá. Bây giờ, ta về chặt cây chống nó lên, rồi cho xe lùi vào, thì có phải được một dàn ngụy trang tự nhiên quanh năm không phải thay lá hay không? Hay, hay đấy. Mấy anh em cùng thốt lên, rồi ai về xe nấy. Quả thật, những cây giang ken khít nhau làm thành một mái vòm rất chắc chắn. Lá cây xanh mướt đứng dưới không nhìn thấy trời. Chỉ gần một giờ, tất cả đã yên vị. Từ ngoài đường tuyến, đứng nhìn vị trí trú quân của trung đội mình, Nam mãn nguyện lắm. Bên trung đội 1 vượt qua ngầm sông Bồ gần một cây số đến quả đồi lùm lùm tròn mà đại đội trưởng đã chỉ. Tiến cho trung đội dừng lại. Anh gọi các trưởng xe và tình pháo thủ xe 386 lên cùng xác định vị trí của từng xe. Quả đồi toàn lao lách tốt ngập đầu người. Thỉnh thoảng mới có một lùm cây bụi đứng lẻ loi. Ba người đi quanh một vòng xác định vị trí của từng xe xong. Tiến bảo Tự và Tình. Kiểu này chỉ có cách đánh từng cụm xe đặt lên xe mà ngụy trang thôi. Ở đây thì cũng chỉ còn cách ấy. Trung đội phó Tự đồng tình. Nhớ xóa vết xích cho kỹ vào nhé. Hôm qua thằng OV-10 soi kỹ lắm. Tiến dặn thêm. Ba người quay về xe. Tiếng máy rộ lên một lúc rồi im hẳn, trả lại vẻ yên tĩnh cho con đường độc đạo, vắng vẻ. Nằm trên độ cao gần 1000 mét, lại ở sườn Đông Trường Sơn, nên ngày đến với đường 12 rất sớm. Tình và Đạt đã tranh thủ được một giấc dài, nên tỉnh như sáo. Hai anh em nhẹ nhàng mở cửa pháo 2 chui ra như không muốn đánh thức đại đội trưởng và hai lái xe. Đứng trên buồng truyền động, hai anh em vươn vai, hít căng lồng ngực, thứ không khí mát lành của buổi ban mai trên sườn Đông Trường Sơn. So với các bạn đồng môn từ đại học lâm nghiệp vào, Tình sống kín đáo và trầm tính hơn, lúc nào cũng chỉnh chu công việc và chẳng khi nào muốn nói về mình. Có lẽ vì vậy mà anh được chọn làm pháo thủ xe đại trưởng. Từ khi Bình Đào ngủ, Tình càng trầm lặng hơn và càng quán xuyến hơn đến công việc của xe như một trưởng xe thứ hai. Hôm nay cũng vậy, sau vài động tác hít thở, Tình bảo Đạt. Xe mình ngụy trang vẫn chưa được kín lắm Đạt ạ. Anh em mình phải bổ sung cho nó mấy cụm le lên đây. Tình chỉ tay vào mấy chỗ còn tương đối lộ. Bây giờ chú ở trên này, anh xuống đào le đưa lên cho chú đặt vào từng vị trí nhé. Nhìn Tình súng xính trong bộ tô châu còn khá mới, vẫn nằm dưới đáy ba lô, Đạt hơi ngạc nhiên. Sao hôm nay anh diện thế? Ôi dào, đã vào đến đây sống chết chẳng biết thế nào. Để dành làm gì? Tình cười rõ tươi, rồi xắn tay áo lên. Rút cái xẻng to ra khỏi giá, Tình nhảy xuống đất, xăm xăm bước lại chỗ mấy cụm le độc lập bên vệ đường. Anh nghiêng ngó lựa thế, rồi đặt cái xẻng vào sát gốc le, trong bụng nghĩ thầm. Cụm le to có đất thế này, sẽ tươi được mấy ngày đây? Tình đặt chân vào vai xẻng, rồi đạp mạnh xuống. Pháo hai Đạt ngồi chầm hởm trên buồng truyền động. Cậu vui vẻ, theo dõi từng bước chân của Tình với một niềm yêu mến, cảm phục đến vô bờ. Sống cùng xe với nhau mới được gần năm, nhưng Đạt luôn coi Tình là người anh lớn mẫu mực và đáng kính trong gia đình. Cái gì hỏi anh cũng biết. Việc gì đáng làm, dẫu khó đến đâu, anh cũng làm. Có cái gì ngon, anh cũng nhường nhịn cho. Đang miên man với những ý nghĩ vui vẻ, Đạt bỗng giật ngửa ra buồng truyền động vì một chớp lửa nhán lên ngay dưới chân Tình, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn. Dứt tiếng nổ, Đạt chồm ngay dậy. Tình đã gục xuống ngay bên cạnh bụi le. Đạt quên hết tất cả, nhảy xuống đất, lao về phía Tình, miệng gào thất thanh: anh Tình ơi! Thấy tiếng nổ, đại đội trưởng Thận và cả xe đều choàng tỉnh. Thò đầu ra cửa, Thận dụi mắt nhìn quanh, rồi chỉ với ba bước nhảy, anh đã ở dưới đất và lao tới bên Đạt và Tình. Đạt đã lật Tình nằm ngửa lại ngay cạnh đường. Thận thất kinh khi thấy bộ mặt đẹp trai của Tình loang lổ máu, đôi mắt nhắm nghiền, phần ngực cái áo tô châu đang mặc trên người lỗ chỗ vết thủng, và từ đó những dòng máu đang rỉ ra. Đạt đang cuốn hết cả tay chân, không biết làm gì. Thận quát: vào xe mang hộp thuốc cứu thương ra đây. Trang đâu? Gọi y tá đến mau. Đạt chui vội vào xe, gỡ cả cái hộp cứu thương mang ra. Thận thận trọng lau máu trên mặt Tình. Anh khấp khởi vì không thấy vết thương nào to lắm. Anh nhẹ nhàng cởi áo cho Tình và không tin vào mắt mình. Ngực Tình bầm bổ như mặt sàn. Từ những lỗ nhỏ trên ngực, máu đang rỉ ra cùng với bong bóng theo mỗi nhịp thở khó nhọc của Tình. Trên ngực trái có một lỗ nhỏ thôi, nhưng máu phun ra từng đợt, từng đợt. Thận bóc vội mấy túi gạt đắp vào những chỗ đang rỉ máu, rồi bảo Đạt đỡ Tình lên, lấy băng cuốn mấy vòng thật chặt. Trang và y tá Tảo đã chạy về đến nơi. Tảo xà ngay xuống chỗ Tình, anh vẫn đang thở một cách khó nhọc. Tảo mở túi thuốc tiêm cho Tình một mũi trợ sức, rồi lấy băng cuốn thêm vào ngực Tình. Cả Tiến, Tự và mấy anh em xe bên đã chạy đến. Thận bảo, Thái, Đạt, chuẩn bị võng cán đi. Tiến, cử mấy người, đưa cậu ấy đi quân y. Tiến nhặt cái xẻng lên, toàn bộ phần lưỡi xẻng đã bị xé nát bươm. Anh nói, mình vướng đây mà, một mình cậu ấy lãnh trọn một quả rồi, anh Thận ạ. Thận không nói gì, anh đang chăm chú nhìn vào bộ ngực của Tình. Máu đang thấm dần ra ngoài, làm ướt hết mấy vòng băng. Tiếng thở của Tình cũng đã yếu đi nhiều. Anh không dám nghĩ đến một kết cục xấu. Mới về đại đội này được hơn 2 tháng, lại lúc đơn vị nhận nhiệm vụ hành quân độc lập đường dài, nên anh chưa đủ thời gian để gần gũi với tất cả anh em chiến sĩ trong đại đội. Nhưng riêng với mấy thành viên xe 386 thì đã thân mật lắm rồi. Đặc biệt với Tình, người pháo thủ có khuôn mặt điển trai, lúc nào cũng trầm lặng nhưng chu đáo, tận tình, đã giúp anh chỉ huy tốt cả xe những lúc anh bận công việc chung của đại đội. Võng cán đã buộc xong, Tiến, Tự xúm lại đỡ Tình từ tay Thận đặt lên võng. Bỗng Tình rướn người lên, thở gấp rồi giật mạnh một cái, cổ ngoẹo hẳn sang một bên. Đặt tay lên động mạch cổ của Tình, y tá Tảo nói như hụt hơi, anh ấy chết rồi. Thận ngồi bệt xuống cạnh cái võng, mắt anh nhìn đăm đăm vào gương mặt trẻ của người đồng đội. Đau quá, xe anh lại mất thêm một người. Đáng và Toàn cũng đã đến. Nhìn Tình nằm bất động trên cái võng, Toàn nhớ lại gương mặt của Lược, Luyến, Kiểm, Hùng, Lạc. Hôm nào và nghĩ bụng, đúng là hòn vàng thì mất, toàn những thằng đẹp trai, giỏi giang lại chết. Từ từ đứng dậy, Thận bảo, anh Toàn và Tiến chỉ huy anh em chuẩn bị mai táng cho cậu ấy. Còn lại, xe nào về xe ấy cũng cố ngụy trang, chú ý mình vướng nhé. Nói xong, Thận cúi đầu lẳng lặng chui vào xe. Ngồi tì tráng vào kính trưởng xe, Thận im lìm, mặc cho đầu óc phiêu diêu vô định. Đau đớn quá, chỉ trong vòng 20 mấy tiếng đồng hồ, đại đội anh lại mất thêm 2 người. Thế là chưa đánh đấm gì cả, 6 đồng đội của anh đã hy sinh. Một thằng đào ngũ, chẳng còn biết sống hay đã chết. Những cái chết đến với đồng đội của anh thật bất ngờ và muôn hình vạn trạng. Đang ngủ trong xe cũng chết, đang ngồi trong buồng lái cũng chết, ra ngoài xe ngụy trang cũng chết. Thật chẳng biết trước thế nào mà đề phòng. Tĩnh tâm lại một chút, anh tự trách mình. Nếu như xe 388 hy sinh, còn cho rằng đó là không may bị bơm B-52 đánh trúng, thì 2 cái chết của Lạc, của Tình không thể không có trách nhiệm của những người chỉ huy các anh. Giá như tổ chức chỉ huy cứu kéo chặt chẽ hơn, chắc gì Lạc đã chết. Giá như trước khi hành quân vào đây, mình phổ biến cho anh em kỹ càng hơn về đặc điểm tình hình và những cạm bẫy mà vũ khí giết người của bọn Mỹ đang giăng ra khắp nơi, thì có khi Tình không bị làm sao. Trong thâm tâm anh không sợ chết. Hồi còn ở bộ binh, anh cũng đã từng đối mặt với nó vài lần mà chỉ lo không hoàn thành nhiệm vụ. Đại đội xe tăng có một dúm người. Cứ thế này, biết lấy đâu ra thành viên mà bổ sung cho kịp. Không như ở bộ binh, chỉ cần biết bắn khẩu súng AK là có thể chiến đấu được. Các thành viên xe tăng đều phải qua trường đào tạo mấy tháng mới sử dụng được loại trang bị hiện đại này. Phát nhanh trong đầu một kế hoạch, Thận chui ra khỏi xe. Anh muốn nhìn mặt người pháo thủ của mình lần cuối cùng. Lật tấm vải võng che mặt Tình. Thận nhìn thấy Tình nằm đó, thanh thản vô tư. Lòng Thận đau xé. Tất cả những đồng đội đã hy sinh của anh, cũng như biết bao nhiêu người khác đang hằng ngày, hằng giờ ngã xuống trên khắp các chiến trường đều còn trẻ quá. Họ chưa kịp hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp mà tạo hóa ban cho mỗi người. Từ ghế nhà trường, họ đi thẳng vào quân ngũ và nằm lại đây mãi mãi. Còn trẻ lắm, nhưng tất cả đã để lại bao điều tốt đẹp mà những người còn sống sẽ không thể nào quên. Anh lặng lẽ để tấm vải võng lại, lòng thầm hứa sẽ làm tốt hơn, để những đồng đội trẻ của anh sẽ bớt đi những cái chết thương tâm và bất ngờ này. Đầu giờ chiều, Thận bảo Đạt đi gọi các cán bộ lên hội ý. Cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra ngay bên vệ đường, cách chỗ Tình hy sinh chỉ mấy bước chân. Anh đi thẳng vào vấn đề. Chỉ trong 2 ngày vừa qua, chúng ta đã mất 2 đồng chí. Nghiêm khắc kiểm điểm lại, tôi cho rằng chúng ta đã có phần chủ quan trước khi cơ động sang đường 12 này. Có một đặc điểm mà tôi xin nhắc lại là đại đội ta đa phần là còn trẻ, hầu hết mới lần đầu tiên vào chiến trường, cho nên sẽ có rất nhiều cái bỡ ngỡ. Vì vậy, như đồng chí Trác tiểu đoàn trưởng đã nói hôm trước, là với trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, chúng ta phải hướng dẫn cho anh em từ những cái nhỏ nhất trở đi. Đã đành rằng, không ai học được hết chữ ngờ, không ai lường hết được những tình huống sẽ xảy ra để tìm cách đối phó. Nhưng nếu ta dự kiến trước được, thì sẽ tốt hơn. Tôi đề nghị từ nay, các trung đội trưởng cần quản lý bộ đội chặt chẽ hơn. Trước khi giao nhiệm vụ làm bất cứ việc gì, cũng phải quán triệt, nhắc nhở để anh em thận trọng hơn. Tuổi trẻ thường vô tư, nhiều khi chủ quan. Bốc đồng, nên chính chúng ta, chứ không phải ai khác, phải làm cái tay lái, cái phanh cho anh em. Đến lượt chính trị viên Đáng. Những vấn đề đồng chí Thận nêu, tôi hoàn toàn nhất trí. Anh em chiến sĩ trong đại đội ta nhìn chung trên dưới 20 tuổi. Hầu hết vừa rời ghế trường phổ thông hoặc giảng đường đại học để vào bộ đội. Tri thức thì họ có, nhưng kinh nghiệm chiến trường thì rất nghèo nàn. Nếu cứ để thực tiễn dạy họ, thì chúng ta sẽ còn phải trả giá đắt. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta cần nêu cao trách nhiệm người cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý, chỉ huy bộ đội, cố gắng đến mức cao nhất để hạn chế đến mức tối thiểu sự hy sinh của đồng đội chúng ta, cũng như bản thân của chúng ta. Mọi người trao đổi thêm với nhau về một số tình hình ở đường 12 và khu vực trú quân sắp tới, sau đó Thận kết luận. Như vậy, chúng ta đã thống nhất ý kiến với nhau, và tôi xin được kết luận như thế này. Chúng ta phải coi cuộc hành quân vào đường 12 và trú quân tại vị trí này là một cuộc chiến đấu thực sự, nên tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác. Chúng ta phải bảo đảm sẵn sàng chiến đấu 24/24, đồng thời phải biết tận dụng mọi điều kiện để tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội. Từ nay, chúng ta phải đẩy mạnh các biện pháp sau. Một là phải tăng cường công tác quản lý bộ đội trong mọi tình huống, mọi nhiệm vụ. Cử anh em đi đâu, phải phân công người phụ trách. Hai là phải hướng dẫn cho anh em cách phát hiện và phòng tránh các loại vũ khí của địch, cách tổ chức sinh hoạt ở gần địch. Ba là phải liên hệ chặt chẽ với các đơn vị bạn trên địa bàn để tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Về biên chế, tôi quyết định đồng chí Tùng sẽ về xe tôi làm pháo thủ thay cho đồng chí Tình. Nếu các đồng chí không có ý kiến gì nữa, thì ta kết thúc ở đây. Mọi người lặng lẽ về xe, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo âu, căng thẳng. Vị trí trú quân mới của đại đội nằm hai bên bờ sông Bồ. Con sông bắt nguồn từ sườn đông Trường Sơn, đổ xuống vùng đồng bằng Thừa Thiên Huế, nên lượng nước hai mùa thay đổi rõ rệt. Có thể nói, suốt dọc con đường 12 từ Bốt Đỏ đến Động Tranh không thể tìm ra chỗ trú quân nào tốt hơn cho một đại đội xe tăng như ở đây. Địa hình tương đối bằng phẳng, cây cối tùm, lại sẵn nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và công tác kỹ thuật. Tuy nhiên, có một điều bất lợi là gần địch quá. Đây chỉ cách Động Tranh hơn 10 cây số. Theo chiến thuật xe tăng, thì nơi này nên được chọn là vị trí tập kết trước chiến đấu, chứ không nên là nơi trú quân lâu dài. Nhưng tình thế bắt buộc, không còn chỗ nào hơn, nên Trác và Thận vẫn quyết định chọn nơi đây làm trú quân ngay từ khi đi trinh sát thực địa cách đây gần 1 tháng. Khi thời cơ sử dụng xe tăng đến, thì chính đây sẽ là vị trí tập kết trước chiến đấu luôn. Lựa chọn là như vậy, nhưng trong thâm tâm, Thận rất lo. Lo nhất là nếu phải ở đây lâu dài, thì phải làm sao giữ được bí mật, vì đây rất gần địch. Nếu bọn chúng phát hiện ra, thì sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là nếu để không quân địch phát hiện và đánh phá, thì không có đường nào mà rút nữa. Công việc trước tiên cần được tiến hành lại là làm hầm, hầm người, hầm xe, hầm sinh hoạt chung, hầm bếp, vân vân. Cái điệp khúc vô cùng nhàm chán và mệt mỏi đối với mỗi người lính chiến trường, nhưng chẳng ai dám lơ là lại diễn ra. Đối với lính xe tăng thì đỡ khẩn trương hơn vì còn dựa dẫm vào xe, chưa có hầm còn chui vào xe mà ngủ được, nhưng khối lượng công việc lại nhiều hơn vì ngoài làm hầm cho người còn phải đào hầm cho xe. Sau cái chết của Tình, anh em trong đại đội đã cảnh giác và thận trọng hơn nhiều. Trước khi lội vào những chỗ còn nghi ngờ, đã biết dùng cây sào dài. Để khua, hay ít nhất cũng là vài vốc đất đá được ném vào trước. Cẩn thận vậy đấy, nhưng những quả mìn vướng nổ tinh quái của Mỹ vẫn lấy đi sinh mạng của lái xe lược và làm mấy chiến sĩ nữa bị thương. Tuy nhiên, cuộc sống chiến trường cũng đã dạy cho họ nhiều bài học mà khi đào tạo ở nhà trường, họ chưa bao giờ biết đến. Chỉ sau một tuần, vị trí trú quân đã ổn định xong. Ở trung đội 1, những bụi le đánh trồng trên nóc hầm ngủ và thành hầm xe được tưới nước đều đã bắt đầu bén rễ và xanh tốt trở lại. Đi ngang qua, nếu không để ý, sẽ không biết sao những lùm cây xanh tốt ấy là cả một chiếc xe tăng. Còn ở trung đội 2, mọi việc thuận lợi hơn nhiều. Những bụi giang hàng trăm cây đan vào nhau làm thành một dàn ngụy trang thiên nhiên cực kỳ kín đáo. Cứ tưởng vào đây, được đi đánh nhau ngay, nào ngờ cấp trên vẫn chưa dùng đến vì thời cơ chưa thích hợp nên cứ phải chờ. Tiêu chuẩn thì vẫn hạn hẹp như vậy, lượng dự trữ giấu được hôm kiểm kê cũng đã hụt đi nhiều nên các trung đội lại phải tổ chức các tổ cải thiện để bảo đảm đời sống cho anh em. Con sông Bồ trở thành cứu tinh cho cuộc sống của những người lính nơi đây. Mặc dù đang là mùa khô, sông vẫn khá nhiều nước. Hai bên bờ, dòng nước trong mát cũng là những khu vườn vô tận. Để hàng ngày, lính ta gùi về hàng tải rau dớn, rau tàu bay, môn thục và măng lồ ô. Dưới sông, từng đàn cá nhởn nhơ bơi lượn ngày đêm trở thành mục tiêu săn bắt của các tay sát cá. Chỉ với cái cần câu con mà dây cước là dây mình vướng, lưỡi câu là sợi dây thép niêm mài nhọn. Chịu khó ngồi 1-2 tiếng cũng có thể kiếm vài con cá về nấu bữa canh chua làm cho đời sống chiến trường tuy tiêu chuẩn eo hẹp nhưng cũng không đến nỗi nào. Nổi tiếng sát cá trong đại đội là nhà thơ Nguyễn Bá Tùng. Từ ngày 4 đồng đội ở xe 388 hy sinh, Tùng lặng lẽ hẳn đi. Cậu lao vào bất cứ công việc gì dù nặng nhọc, khó khăn đến đâu cũng không một lời kêu ca, phàn nàn. Có cảm tưởng như Tùng muốn làm thay công việc cho cả 4 người anh em của mình. Lúc nào rỗi việc, cậu cũng chẳng đi đâu chơi, chỉ ngồi trầm ngâm một mình, rồi lại dở cuốn sổ tay ra, ghi chép. Từ hôm được điều về làm pháo thủ xe đại đội trưởng thay Tình đã hy sinh, Tùng có vẻ phấn khởi lên một chút, chắc vì không còn cảm giác là người thừa. Cậu ta thực hiện rất tốt vai trò một pháo thủ xe đại đội trưởng. Lúc rỗi rãi, thay vì ngồi trầm ngâm một chỗ, Tùng lại vác cần câu và cầm cuốn sổ ra bờ sông, chọn chỗ khuất nẻo, ngồi nhẫn nại và lúc về thế nào cũng xách theo vài con cá. Chiều ấy, xong việc, Tùng lại ra bờ sông như thường lệ. Cậu chọn một chỗ khuất nẻo sau một gợp đá nhô ra lòng sông để ngồi câu. Ngồi đây, Tùng có thể tự do thả hồn theo những vần thơ mà chẳng ai để ý. Chính cái gợp đá ấy đã cứu Tùng thêm một lần nữa. Không biết phát hiện được gì ở thượng nguồn sông Bồ mà một đợt B-52 tọa độ đã ném xuống đây. Đang ngồi chăm chú theo dõi cái phao, Tùng chỉ nghe những tiếng gió rít qua đầu, phản xạ tự nhiên dục Tùng nép mình vào gợp đá trước khi một quả bom nổ cách cậu chỉ vài chục mét. Dứt đợt bom, Tùng nhõm lên, nhìn về phía đại đội của mình, không thấy có biểu hiện gì của bom đạn. Hóa ra, chúng đánh phía thượng nguồn, quả bom rơi gần đó chỉ là bom rớt. Cậu vội vàng thu xếp đồ nghề, định chạy về xe. Nhưng trong cái không may, lại có cái may. Vừa đứng dậy, cậu bỗng nhìn thấy cá nổi trắng cả sông. Những con cá đang ngoắc ngoải, cố rướn mình lên ngớp ngớp, lấy chút không khí trên mặt nước. Tùng vội chạy về, hô cả bọn ra vớt cá. Hôm ấy, cả đại đội vớt được đến 3-4 xô cá. Con nào con ấy vỡ hết bong bóng. Nghe Tùng kể chuyện, Thận bảo. Cậu, thế là cao số đấy. Nhưng đừng thấy thế mà chủ quan, quá tam ba bận thôi đó. Không biết do cá dưới sông ngày một ít đi hay chúng khôn ra mà càng ngày càng ít cắn câu. Đã mấy ngày nay xách cần câu đi rồi lại về không. Tùng bàn với Liên và Tuyết, kỹ thuật viên. Bơm đánh cá chết thì chắc thuốc nổ, lựu đạn, nó cũng chết chứ. Hôm nào, ta đánh thử đi. Tuyết đồng tình. Hồi ở quê tớ cũng thấy người ta đánh cá bằng thuốc nổ rồi. Có gì lạ đâu. Nhưng lấy đâu ra thuốc nổ bây giờ nhỉ? Tùng hỏi. Ở xe tớ vẫn còn mấy cân thuốc nổ lấy ở 388 sang đấy. Liền nhớ ra. Thế là ba tên rủ nhau lên tận trên nguồn, cách chỗ trú quân của đại đội gần cây số, chọn một chỗ nước sâu để thử nghiệm. Sau khi lắp dây cháy chậm vào kiếp, gắn kiếp vào thỏi thuốc nổ, tùng châm lửa và ném. Mấy chục giây sau, một cột nước bùng lên và tiếng nổ trầm ấm, nghe như từ rất sâu vọng lại. Ba thằng hí hửng, chuẩn bị vớt cá nhưng đợi mãi, chỉ thấy vài con tép nổi vật vờ. Có tiếng cười phía sau, cả bọn quay nhìn, một người mặc quần dài nhưng cởi trần, phô bộ ngực lực sĩ đang tiến lại gần. Thấy vẻ thất vọng của ba thằng, anh ta giải thích. Các cậu đánh cá, thế thì ăn gì? Dây cháy chậm, cắt dài cả gang tay, ném xuống nước, nó sôi ùng ục. Có con cá nào, nó chạy sạch, thì còn ăn nổi gì? Lần sau, muốn đánh được cá, phải cắt dây cháy chậm thật ngắn, vừa chạm mặt nước đã nổ rồi, cá mới không kịp chạy, hiểu chưa? Cả bọn ngớ ra, chàng lực sĩ phải xuống tận nơi làm mẫu. Nhìn anh ta thao tác thoăn thoắt, ba thằng lắc đầu, lè lưỡi, anh ta cười. Tớ là công binh mà lại. Chỉ vào cái kiếp đã chắp nối xong, anh ta tiếp tục. Cao thủ là phải cắt ngắn đến mức này này. Nghĩa là dây bằng kiếp, bọc phá, chỉ rời khỏi tay một dây là nổ, thì mới có cá mà ăn. Mấy tay lão luyện ở đây còn đánh theo kiểu tiến công cơ. Thấy mấy thằng cứ há hốc mồm ra không hiểu gì, anh ta giải thích. Đây là kiểu đánh liên tục, cắt thuốc nổ ra từng mẫu nhỏ thế này này. Anh ta giơ một đốt, bón tay. Sau đó gắn kiếp với độ dài dây cháy chậm khác nhau, châm lửa từ cái dài nhất rồi xếp thành hàng, đến cái cuối cùng ngắn nhất thì ném luôn sau đó, ném lần lượt những quả còn lại. Tất cả đều nổ khi vừa chạm mặt nước làm thành một loạt tọa độ B-52. Nhưng thôi, các cậu chưa thạo nên đừng học cái trò này. Tớ về đây. Nhìn anh ta xách theo mấy con cá dài loằng ngoằng, lưng có vằn có vện, mỗi con dễ đến 2 cân, Tùng vội hỏi. Anh bắt được con gì thế? Người công binh ngạc nhiên. Các cậu không biết thật à? Mới vào hả? Đây là cá trình, chỉ dòng sông này mới có thôi, thịt ngon lắm. 3 con cá, chắc đã ở trên cạn đã lâu, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Chúng cứ ăn mình dãy đành đạch, mỗi khi tuyết lấy cái que chọc vào. Cậu ta chợt nhớ ra. Ở quê tôi, người ta gọi con này là con chạch chấu. Cũng có thể, chúng có họ hàng với nhau, nhưng chạch chấu nhỏ hơn nhiều. Tùng không quan tâm đến nó là gì, mà nó quan tâm nhiều đến cách bắt cá. Thấy thằng bé dễ thương, anh công binh vui lòng giới thiệu bộ đồ nghề và hướng dẫn rất tỉ mỉ cách bắt cá. Chuẩn bị chia tay, biết ba anh em ở xe tăng mới vào, anh còn hào phóng cho chúng một con về ăn thử. Bữa chiều hôm ấy, trung đội 1 được ăn tươi. Con cá trình nặng gần 2 cân được chế biến thành 2 món, cá kho và canh chua lá bứa. Gắp miếng cá trắng như thịt gà lên nếm, đại đội trưởng Thận phải thốt lên. Quê tớ ở vùng biển, tớ đã ăn bao nhiêu loại cá rồi mà chưa thấy con nào ngon như con này. Có lẽ phải xác định đây là nguồn dự trữ thực phẩm quan trọng trong thời gian tới đấy. Nhìn mọi người xì xụp rõ ngon, mắt Tùng ánh lên niềm vui. Tiểu đoàn trưởng Trác từ bộ 08 sang, mang theo một tin vui là anh em C3 cùng tiểu đoàn đã về đến nơi và đang tiếp quản khu vực trú quân tại hậu cứ 108 của họ. Để vào đến đây, C3 đã phải mất hơn 2 tháng trời và cũng phải bỏ lại dọc đường 2 chiếc xe, một vì hỏng và một bị đổ. Nghe tin này, ai cũng phấn khởi vì ít ra họ cũng có một người anh em gần gũi ở bên, không còn đơn thương độc mã nữa. Có vấn đề gì cũng còn chi viện, giúp đỡ lẫn nhau. Hỏi Trác sao mãi chưa được đi đánh nhau, anh buồn buồn. Đưa các cậu vào đây rồi, ai chả muốn dùng. Nhưng thời cơ chưa đến thì đành phải chịu thôi. Ngoài Quảng Trị, sau khi chiếm được Đông Hà, cứ tưởng sẽ phát triển thuận lợi. Nào ngờ, có mỗi cái thành cổ Quảng Trị mà giành đi giật lại hàng mấy tháng, cũng không phân thắng bại. Các cậu có biết người ta gọi chỗ đó là gì không? Là cối xay thịt đấy. Mà ngoài đó, chưa qua được chỗ ấy, thì các cậu cứ việc nằm đây mà chờ. Thế thì chờ đến bao giờ? Đại đội trưởng Thận nôn nóng. Cậu tưởng chỉ mình cậu nóng ruột thôi à? Cấp trên còn nóng gấp mấy cậu chứ? Tớ thì lo nhất mùa mưa này, mà vẫn phải nằm ở đây thì gây go đấy. Thấy những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ông giải thích. Các cậu mới vào nên chưa biết thế nào là mùa mưa ở đây. Khủng khiếp lắm, mưa triền miên, thối đất thối khác, các phương tiện vận tải không chạy được, nguồn tiếp viện từ Bắc vào thì bị gián đoạn, thiếu từ hạt gạo thiếu đi. Thế nên, trong này mới có câu, bao giờ mùa nắng, ta thắng Mỹ thua, cho đến mùa mưa, ta thua Mỹ thắng. Các cậu cũng phải có kế hoạch đối phó dần đi. Củi khô, tích trữ cho nhiều vào. Gạo, muối, bây giờ, dù tiêu chuẩn có thấp, vẫn phải tiết kiệm. Dành ra một lượng dự trữ, chứ không đến lúc hết tất cả, thì cháo cho người ốm cũng không có. Còn sốt rét nữa, nó cũng thường phát tác vào mùa mưa. Nên nhắc anh em phải hết sức giữ gìn. Mấy anh em nhìn nhau, quả thật, lần đầu ở chiến trường này, họ chưa hiểu biết những vấn đề tưởng như đơn giản mà lại vô cùng phức tạp ấy. Thận ghé tai Đáng nói nhỏ, có lẽ ta phải có một hội nghị chuyên đề về mùa mưa này thôi. Tiểu đoàn trưởng cũng mang sang một quyết định của đảng ủy, tiểu đoàn phê chuẩn về việc kết nạp đoàn viên Nguyễn Bá Tùng vào đảng.